thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp một điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Một lần nữa Happy Valentine đến tất cả mọi người. Anh Quang Hưng, cô Thu Nga bây giờ đã mua bông hồng, và chắc là cô Thu Hoa, Thu Nga thì chắc là nhận được một rổ bông hồng cũng như chocolate rồi phải không cô Thu Nga?
Một thúng bông hồng, một thúng chocolate. Ở đây thì cũng hoa hồng thì cũng bán rất là đắt, mà chúng ta thấy bây giờ ở bên Việt Nam chocolate rồi iPhone 10 coi bộ là cũng người ta gọi là cái chữ cháy hàng mở ngoặc và đóng ngoặc trong Valentine. Và chắc chắn ngày hôm nay thì các cửa hàng đều chật ních hết, nhưng mà mấy bà vợ mà cái kiểu mà đại lão rồi á thì hình như là họ thích cash only hơn là hoa đó nha Quang Hưng.
Dạ vâng, nhưng mà nghe nói nó chỉ so sánh ba thứ, cái thứ nhất đó là hoa hồng, cái thứ nhì đó là chocolate, mà cái thứ ba là hơi nặng ký mà iPhone 10. Anh Khôi Nguyên chọn cái nào?
Dạ vâng, không phải cái đó iPhone 10 đâu ạ. Cái đó là cái hộp chocolate, nhưng mà ở ngoài nó design là cái hộp iPhone, mở ra là chocolate.
Đây là hố to rồi, hố to rồi.
Chứ mà tại iPhone 10 thì chắc là nghèo luôn rồi.
Dạ, nó để chữ chocolate iPhone 10.
Nếu mà quý vị có nhìn bản tin này thì thấy rằng là cái hộp làm rất là giống cái iPhone 10, nhưng mà ở trong nó là rõ ràng là chocolate chứ không phải là iPhone đâu, đừng có tưởng bở.
Đừng bở.
Và thưa quý vị thì đó là cũng là những cái sinh hoạt, cũng là những bây giờ đã là ngày 29 nhưng mà ngày hôm nay rất là đặc biệt. Vừa là ngày lễ Valentine mà đối với những người Công giáo thì hôm nay vừa lại là lễ tròn, nên quý vị cũng nhớ ăn chay kiêng thịt. Nhưng mà hiện tại thì trên màn hình CNN đang chiếu một cái phần tin liên quan đến việc các giới hữu trách đang điều tra một vụ nổ súng trước trụ sở chính của cơ quan NSA, và bây giờ thấy là có một chiếc xe màu đen đang nằm ở đó, và cũng có các giới chức đang tìm hiểu xem là vụ nổ súng này như thế nào. Thì chắc là trong từ đây đến cuối ngày thì sẽ có những cái phần tin liên quan đến cái vụ này sẽ được công bố. Và nhìn ra thì thấy rằng là sáng nay các phần tin đều nhắm vào chủ yếu là Hoa Kỳ, từ việc rằng là các giới chức cho biết rằng là Nga vẫn tiếp tục can thiệp vào các cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, cũng như rằng là về vấn đề là các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga vẫn đang được chính quyền Hoa Kỳ áp đặt lên. Và đồng thời còn một số bản tin khác thì không biết cô Thu Nga lựa chọn phần tin nào để trình bày trước tiên đây cô Thu Nga?
Hôm nay có nhiều cái bản tin quá cho nên là không có biết cái bản tin nào mà chúng ta cần phải nói. Nhưng mà có nhiều cái việc mà liên quan đến ông Triều Tiên thì cũng không thể nào mà bỏ qua. Vì vậy cho nên là cái ông Triều Tiên này đó coi như là một cái một trong những cái bản tin nóng. Bây giờ ông Kim Jong Un ông kêu thêm gọi thêm là hòa giải. Và cái hình ảnh mà của cái người em mà đứng bên cạnh của ông cầm cái tay của ông thì có người cho rằng cái cô này hay mỉm cười, có vẻ thân thiện, nhưng mà thật tình ra cái gương mặt của cô rất là kiêu căng. Mà Quang Hưng nói cô này chả đẹp gì cả, mà chúng tôi cũng chả có thấy đẹp gì cả. Mà cái bộ mặt của người Cộng sản sao thấy nó giống nhau. Và hôm nay thì ông Kim Jong Un kêu gọi là làm ấm hơn nữa trong bầu không khí hòa giải ấm áp với Nam Hàn mà Thế vận hội mùa đông đã tạo ra. Ông này gây nhiều căng thẳng với quốc tế với các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn, đã ca ngợi việc mà Nam Hàn tiếp đãi phái đoàn vận động viên Bắc Hàn tại Thế vận hội ở Pyeongchang. Và Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in trong khi đó nói rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn. Và mặc dù cái sự tham dự của Bắc Hàn tại Thế vận hội được xem như là đánh dấu một sự nồng ấm trong cái quan hệ đôi bên, cũng có những lo ngại cho rằng nó khiến cho Bắc Hàn giành được cái chiến thắng về mặt tuyên truyền. Và ông cảm ơn phía Nam Hàn vì ưu tiên đặc biệt dành cho đội tuyển của Bắc Hàn tại Thế vận hội. Và Kim Jong Un cũng đưa ra những chỉ dẫn quan trọng về cái cách làm thế nào để làm ấm nồng bầu không khí này. Và một bức ảnh của hãng tin KCNA phổ biến cho thấy ông Kim Jong Un và em gái là chủ tịch của Bắc Hàn là Kim Jong Nam đứng hai bên, cả hai khoác tay ông một cách giống như là thân thiện lắm. Thì dĩ nhiên anh em của họ thì thân thiện với nhau. Bà Kim và ông Kim Jong Nam là phái đoàn cao cấp nhất từ Bắc Hàn đến thăm Nam Hàn kể từ chiến tranh Bắc và Nam vào những thập niên 1950. Và hôm thứ Bảy thì bà Kim trao một bức thư từ anh trai của mình cho Tổng thống Moon Jae-in mời ông này đến thăm Bình Nhưỡng. Thì chúng ta thấy là cái việc này coi bộ là nó vẫn tiếp tục tạo ra những cái bản tin mới. Và có người cho rằng cái chuyện mà hai bên hợp tác với nhau là tốt, nhưng mà có người nói rằng cũng giống như là chúng tôi vừa nói là nó có thể là tạo cái thế cho Bắc Hàn có thể là phát triển cái tư tưởng cộng sản ở đây.
Vâng, tuy rằng là không có trải thảm đỏ để mà đón nhận bà em gái của ông Kim Jong-un trong cái phái đoàn cao cấp của Bắc Triều Tiên đến dự Thế vận hội trong cái buổi lễ khai mạc vừa rồi. Nhưng mà khi mà cô em gái này vừa trở về Bắc Triều Tiên thì phía bên Bắc Triều Tiên họ lên tiếng, họ hoan nghênh về cái lòng hiếu khách của phía bên Nam Hàn khi mà họ đã đón tiếp rất là ấn tượng dành cho phái đoàn của người miền Bắc. Ông Kim Jong-un thì ông nói rằng là bây giờ vẫn tiếp tục với lại cái không khí hòa giải này, bởi vì có những cái đối thoại nồng ấm hơn, chẳng hạn như là ngày hôm qua thì phía bên Bắc Triều Tiên cũng như là Nam Hàn họ đề nghị là vẫn tiếp tục tổ chức những cái buổi gặp gỡ và đoàn tụ đối với lại những người đã bị coi như là cách biệt với nhau trong cái thời mà chiến tranh của Bắc Triều Tiên. Trở lại về Hoa Kỳ thì hầu hết các tờ báo ở Houston cũng như là bên Dallas cũng có nhắc đến về cái vụ mà những cái giới chức tình báo của Hoa Kỳ họ nói rõ rằng là hiện nay thì phía bên nước Nga vẫn tiếp tục quậy phá hoặc là muốn ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới đây giữa mùa của Hoa Kỳ. Thì họ không có sử dụng bằng những cái loại vũ khí như chúng ta thường thấy mà bây giờ sử dụng bằng tin tặc, tức là đánh cắp vào những cái thông tin rồi phát tán ra những cái tin đồn. Nước Nga của ông Vladimir Putin bây giờ đã từng mở ra những cái chiến dịch tuyên truyền như vậy để mà tác động lên những cái cử tri, và đặc biệt là họ gây chia rẽ trong nội bộ của ngay cả của đảng phái của Hoa Kỳ hoặc là trong xã hội của Hoa Kỳ. Và họ muốn rằng là những cái sự quậy phá đó sẽ dẫn đến cái kết quả của các cuộc bầu cử quốc hội vào giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là những cái báo cáo của ông giám đốc tình báo của Hoa Kỳ là ông Dan Coats, cũng như là toàn bộ 6 ngành an ninh và tình báo của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra điều trần vào ngày hôm qua tại Thượng viện cho biết như vậy. Các vụ mà can thiệp của nước Nga vào chính trị Hoa Kỳ thì không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là một trong những cái ghi nhận chung của giới cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Ngay cả ông giám đốc CIA, ông xác nhận rằng ông Mike Pompeo, ông nói rằng là cơ quan tình báo có ghi nhận là những cái hoạt động và những cái ý đồ của nước Nga nhằm muốn tác động lên những cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Chúng ta cũng biết là từ khi nhậm chức tổng thống cho tới nay, nhất là về cái vụ mà phía bên đảng Dân Chủ hoặc là các cơ quan tình báo nói rằng là nước Nga có can thiệp vào chiến trường của Hoa Kỳ, thì ông Donald Trump luôn luôn nói rằng là không có chuyện này, đây chỉ là một cái chuyện bịa đặt ra bởi phe Dân Chủ mà thôi. Về cái việc mà ông cho rằng là như vậy, cho nên là phía bên Dân Chủ cũng có một số người họ rất là lo sợ, bởi vì họ nói rằng là ngay cả một người lãnh đạo trong ngành hành pháp tiếp tục phủ nhận là cái việc không có chuyện nước Nga can thiệp vào chính trường của Hoa Kỳ thì điều này rất là đáng lo. Và tòa bà đốc cho đến nay thì vẫn chưa có những cái chỉ thị nào hoặc là có một cái hành động nào để chống lại về cái sự can thiệp của nước Nga nhân cái cuộc bầu cử sắp tới đây cũng khá là quan trọng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và các cáo buộc nhắm vào Nga can thiệp vào cuộc bầu cử thì đã có từ những năm 2017, và đã có các cuộc điều tra điển hình như là công tố viên đặc biệt Robert Mueller là xem là liệu nhóm tranh cử của ông Trump cũng như cá nhân ông Trump có liên quan gì đến người Nga hay không. Và rõ ràng các giới chức cũng như rằng là các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận rằng là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái. Và trong tuần vừa rồi thì Ngoại trưởng Rex Tillerson khi mà trả lời đài Fox News cũng đã nói rằng là Hoa Kỳ đã phát hiện một số hành động nhất định của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tại không những tại Hoa Kỳ mà một số quốc gia Trung Mỹ và bao gồm luôn cả Hoa Kỳ nữa. Trong trước đó thì cả ba cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đều khẳng định rằng là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. dẫn tới cuộc điều tra của cơ quan FBI về khả năng liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump. Mặc dù cả phía Nga lẫn ông Trump đều đã phủ nhận những cáo buộc kể trên. Và vì thế thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga cho đến khi nào Nga thực hiện đầy đủ những cái cam kết của mình nhằm nhắc đến về cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong thời gian trước. Thì Nga mặc dù đã phủ nhận sự can thiệp trực tiếp vào tình hình Ukraine, trong khi đó thì các lực lượng thân Nga đã ngăn cản các hoạt động giám sát của các giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, tức là OSCE. Đó là trích lời phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố như vậy, và đồng thời cáo buộc Nga tiếp tục bỏ qua các cam kết theo thỏa thuận Minsk để tạo nên một cuộc xung đột giữa hai miền ở Ukraine. Và phát ngôn nhân của Nga thì nói rằng là Nga luôn luôn tuân thủ các cam kết được thực hiện trong thỏa thuận Minsk, nhưng mà chưa có những thành tựu nào đáng kể. Thì tưởng cũng xin nhắc lại là tại Ukraine thì quân đội chính phủ đã mở cái chiến dịch quân sự tại khu vực Donbass hồi năm 2014, sau khi người dân tại đây từ chối công nhận chính phủ thân phương Tây và tìm cách đòi độc lập. Hai phe đã đạt được hòa bình vào năm 2014 nhờ một thỏa thuận được ký tại thủ đô Minsk của Belarus dưới sự ủng hộ của Nga, Pháp và Đức. Và thỏa thuận mới được bổ sung thêm một điều khoản và ra đời vào tháng 2 năm 2015. Nhưng theo như Hoa Kỳ nói thì Nga đã ủng hộ cho phe nổi dậy tại phía Bắc để mà có thể chống lại chính quyền của Ukraine. Và vì thế là khi đó Nga đã gọi là can thiệp vào những cái chuyện nội bộ của Ukraine và khiến cho tình hình tại Ukraine không thể nào hàn gắn được. Và đó là chúng ta thấy rõ ràng là Nga đã cố tình can thiệp không những các khu vực ở lân cận mà nhúng tay luôn cả vào khu vực Bắc Mỹ nữa đó cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Cái chuyện mà cứ cái việc mà nói về Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ thì vẫn cứ tiếp tục lằng nhằng như vậy. Bên Cộng Hòa thì bị chỉ trích nhiều, nhưng mà bên Dân Chủ thì bà Hillary Clinton người ta cho rằng sao lại cái bà này thì lại không có bị chỉ trích. Nhưng mà nói đúng ra thì ông Trump, ông đang bị nghĩa là mũi dùi, nghĩa là hầu như là hàng ngày. Nhưng mà ông cũng vẫn tiếp tục làm những cái điều gì mà ông thấy rằng cần phải làm. Nhưng mà thêm một thẩm phán Mỹ ngày hôm qua ngăn cản quyết định của Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt DACA, tức là chương trình bảo vệ các di dân sang Hoa Kỳ bất hợp pháp, từ nhỏ khỏi có bị trục xuất. Và thẩm phán Nicholas Garofi ở Brooklyn phán quyết rằng cái chương trình DACA không thể kết thúc vào tháng sau như dự định. Đây là một thắng lợi cho giới lãnh đạo tư pháp, các tiểu bang và những di dân đang kiện chống lại quyết định của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này tương tự như là phán quyết trước đây của một thẩm phán liên bang ở San Francisco rằng DACA phải được duy trì trong khi chờ đợi các vụ kiện ngã ngũ. Và cuộc chiến pháp lý liên quan đến DACA có thể làm cho phức tạp thêm cái cuộc tranh cãi đang diễn ra tại Quốc hội về việc nên hay chăng thay đổi luật di trú của quốc gia. Mà Bộ Tư pháp thì chưa có đưa ra cái bình luận nào. Và hàng trăm ngàn người trẻ tới Mỹ không có giấy tờ từ nhỏ được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được cấp giấy phép cho làm việc trên đất Mỹ nhờ cái chương trình DACA có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Và những đơn kiện chính quyền Trump nói rằng chính quyền vi phạm luật liên bang qua việc cắt bỏ DACA mà không đưa ra cái giải thích nào đầy đủ. Và trong phán quyết hôm 13 tháng 2 thì thẩm phán Garofis nói rằng chính quyền ông Trump chung cuộc có thể hủy DACA, nhưng những lý do đưa ra hồi năm ngoái quá tùy tiện và không vững. Và thẩm phán này ra lệnh cho bên chính quyền xúc tiến cái giải quyết các đơn xin DACA và lẫn cũng như là cái việc mà gia hạn với những điều kiện như là thời điểm trước khi ông Trump loan báo chấm dứt DACA vào tháng 9 năm ngoái. Thì chúng ta thấy rằng cái việc này cũng là một cái việc mà nhức đầu. Và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngày 13 tháng 2 kịch liệt chỉ trích đảng Dân Chủ đang tìm cách bảo vệ những di dân tới Mỹ bất hợp pháp.
Dạ vâng, về cái vấn đề mà DACA, tức là những cái nhóm thanh niên bây giờ đã lớn rồi nhưng mà khi mà đến Hoa Kỳ thì với cái tư cách là được đưa vào bất hợp pháp, Tuy nhiên thì ông Trump ông nói rằng nếu mà có sửa chữa về DACA hoặc là sửa chữa về vấn đề di trú đó, là phải dành một cái số tiền rất lớn để mà ông xây một cái bức tường ngăn cách giữa Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ. Cái điều này đó là phía bên Dân Chủ thì họ không có đồng ý cho lắm. Thưa quý vị, trở lại với Tòa Bạch Ốc thì đối với lại Tổng thống thì trong cái thời gian gần đây về cái việc mà ông phía bên Tòa Bạch Ốc nói về cái vụ mà lạm dụng về một số những cái người là đang làm việc cho Tòa Bạch Ốc là đã gây ra một số những cái bực tức đối với lại các phụ nữ trong Đảng Cộng Hòa. Mà từ lâu đến giờ thì họ rất mong là những cử tri phụ nữ có thể sẽ bỏ phiếu cho họ nhân cái mùa bầu cử năm 2018 sắp tới đây. Nói về cái ông Rob Porter thì ngay trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói ông này là thư ký riêng của Tổng thống, đã từ chức vào tuần vừa qua sau khi những người vợ cũ của ông này là bà Corby Hodonet và bà Jennifer Willoughby. Cả hai người này cáo buộc là ông này đã lạm dụng. Và ngay trên tờ dailymail.com thì họ có chụp đăng những cái tấm hình bà Hodonet đã bị bầm một con mắt. Và ông Porter thì bác bỏ tất cả những cái cáo buộc này. Còn một nhân viên thứ hai của Tòa Bạch Ốc nữa, đó là cái người mà đánh máy cho ông Trump là David Sorensen, thì ông này cũng phải bỏ Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu vừa rồi sau khi người vợ cũ của ông là Jessica Corbett đã nói rằng là ông này đã hành hạ bà ấy và đôi lúc còn ôm bà liệm vào một cái bức tường hoặc là dùng những cái mẩu của điếu thuốc lá còn cháy mà dí vào da của bà. Nhưng mà ông này cũng đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc này. Và khi mà ông Porter ra đi thì ông Tổng thống Trump nhà ta lại khen ông Porter, nhưng mà lại không có lên tiếng bày tỏ những cái sự ủng hộ hoặc là những cái thương cảm đối với lại những cái phụ nữ trong cuộc đã bị ông Porter lạm dụng. Và ông Tổng thống đã công khai thuyết ở trên đó. Nhưng mà cái thuyết này thì rất là nhiều người họ rất là bực mình, nhất là trong Đảng Cộng Hòa. Và Tòa Bạch Ốc thì họ nói rằng hiện nay đó là chúng ta nhìn lại trong một cuộc bầu cử vừa qua, bầu cử tổng thống thì người ta thấy là có khoảng 42% phụ nữ là bỏ phiếu cho ông Trump. Trong khi đó thì 56% thì bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Và cái con số này nó cũng có cái sự tương tự như vậy đối với lại cuộc bỏ phiếu của ông Bill Clinton vào năm 1996 và Tổng thống Barack Obama vào năm 2012. Còn đối với là các cử tri đã ghi danh thì có hơn một nửa phụ nữ nói rằng là khoảng tức là 54% họ xác định họ là người của Đảng Dân Chủ hoặc là có khuynh hướng đi qua Đảng Dân Chủ, so sánh với lại 38% thì nói rằng là người phụ nữ, nói chung là phụ nữ thì hầu hết là họ có khuynh hướng đi theo Đảng Dân Chủ rồi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì ông Rob Porter này cũng được xem như là một trong những ngôi sao của Tòa Bạch Cung báo về những cái vụ tấn công này, thì có thể ông sẽ được lên chức trong một thời gian rất ngắn. Theo như bản tin được CNN đưa ra cho biết rằng là ông này đã vận động một thời gian để mà có thể nắm về vấn đề một chức vụ về chính sách ngoài quyền hạn truyền thống của trưởng ban, bao gồm là soạn thảo diễn văn cũng như là lên kế hoạch. Một trong những lĩnh vực mà ông Porter này quan tâm đó là về chính sách thương mại. Và ông này cũng đang được cứu xét để giao nhiệm vụ là phó văn phòng, sau khi ông Jim Carroll là phó văn phòng sắp nhận công việc mới để đứng đầu cơ quan Office of National Drug Control Policy. Thì chánh văn phòng là ông John Kelly cũng đã đánh giá rất cao ông Porter và cho ông này là một nhân viên tài năng trong ban tham mưu và có khả năng, rất có khả năng sẽ thay thế luôn cả vị trí chánh văn phòng của ông John Kelly. Ông này cũng được ông Jared Kushner và con gái của ông Trump là Ivanka Trump đánh giá khá cao. Và riêng với việc là ông Porter đã từ chức, thì ông Trump cũng đã lo lắng về tình trạng những cái người quan trọng trong ban tham mưu của ông đã bị rớt đài. Và điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình trong hành động của ban hành pháp trong lúc tỷ lệ cử tri hậu thuẫn của ông đã không có như là ông mong đợi. Thì với việc những cái người xung quanh liên tục bị tố cáo như vậy thì ông Trump cũng cho rằng đó là do Đảng Dân Chủ quấy rối. Nhưng mà liên quan đến tình hình tại Hoa Kỳ cũng như rằng là các quốc gia lân cận thì như quý vị cũng biết trong thời gian trước đó, ông Trump cũng đã nói rằng là Trung Cộng đã có những cái hành vi ăn cắp về vấn đề sản phẩm về trí tuệ nhằm nhắm đến những cái việc là giả mạo các sản phẩm của Hoa Kỳ hoặc là đưa ra những đòi hỏi về việc các công ty Hoa Kỳ nếu muốn làm ăn buôn bán tại Trung Cộng thì phải giao các sản phẩm về trí tuệ cho phía chính quyền Trung Cộng. Thì Ủy ban Tình báo Thượng viện của Hoa Kỳ trong ngày hôm qua cũng đã bày tỏ mối lo ngại về điều đó, mà theo họ mô tả là những nỗ lực của Trung Cộng nhằm tiếp cận những kỹ thuật quan trọng và các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ thông qua các công ty của Trung Cộng có mối quan hệ với chính phủ. Thượng nghị sĩ Richard Burr bên Cộng hòa, chủ tịch ủy ban này, đã nêu lên những vấn đề đó về việc rằng là các kỹ thuật của Hoa Kỳ đã bị các cơ quan hoặc là các nhóm tình báo cũng như rằng là gây ảnh hưởng đến an ninh về vấn đề thông tin kèm với một số khi mà có mối quan hệ làm ăn với một số cơ quan nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng là trọng tâm mối lo ngại hiện nay là Trung Cộng và đặc biệt là những công ty viễn thông của Trung Cộng như là Huawei và ZTE mà mọi người đều biết là có mối quan hệ kháng khích với chính quyền Trung Cộng. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ là phó chủ tịch của ủy ban này cho biết ông cũng có những cái mối lo tương tự như vậy. Cả hai ông đều phát biểu tại một buổi điều trần thường niên của ủy ban này, nơi mà lãnh đạo các cơ quan về gián điệp của Hoa Kỳ đưa ra những cái buổi điều trần và giải thích về những mối đe dọa toàn cầu. Một vài nhà lập pháp thì gần đây cũng đã chú ý đến các công ty kỹ thuật của Trung Cộng. Thí dụ như là trong tuần vừa qua, hai ông là Marco Rubio và Tom Cotton đã đệ trình dự luật ngăn chặn chính phủ Hoa Kỳ không được mua hay là thuê các thiết bị viễn thông của công ty Huawei Technology hoặc là GTE Corporation với những cái lo ngại là những công ty này sẽ lợi dụng để mà tiếp cận và do thám những cái chính sách cũng như là những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ, từ đó ảnh hưởng đến nền an ninh quốc phòng đó cô Thu Nga.
À, vâng, đúng như vậy. Và mà cuối năm thì có một cái bản tin khá là tức mình, đó là ông Tập Cận Bình này chúc Tết binh sĩ của ông ta ở tại Hoàng Sa. Hoàng Sa là nơi mà Trung Cộng đã cướp từ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông này mà chúc mừng, ít ngày sau khi chúc mừng năm mới với lại Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, là ông Tập Cận Bình này đã liên lạc với các binh sĩ của nước này trên quần đảo Hoàng Sa, đang dĩ nhiên là tranh chấp với Hà Nội, nhưng mà Hà Nội đâu có một cái tiếng nói mạnh mẽ nào mà cứng rắn nào, và chúng ta thấy đây là một cái điều rất là tức mình. Và chúng ta cũng nhớ lại là Trung Cộng đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu làm cho 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và hôm 11 tháng 2 thì đề đốc Lâm Ngương Tánh, người mà trực tiếp chỉ huy trận chiến chống Trung Cộng, đã qua đời ở tiểu bang Virginia. Và ngoài một số cơ quan báo chí hải ngoại, không một cái tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin về cái sự ra đi của tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Và trước Tết thì truyền thông Việt Nam cũng đã đăng bài viết về không khí đón Tết ở Trường Sa. Nhưng mà tin cho hay là Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam CMLV Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhiều đơn vị vũ trang ở Việt Nam. Nhưng mà không rõ có gọi điện để gọi điện thoại để mà chúc Tết những binh sĩ hay không. Thì chúng ta thấy rằng Việt Cộng bán nước. Cho nên là cái việc mà Hoàng Sa thì chỉ là nói một cách lập lờ, nói một cách chừng mực thôi chứ không có gì nhiều. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Người nào mà chưa có hoa hồng thì nhớ là chuẩn bị đi. Còn cái iPhone 10 đó thì bây giờ cứ nếu mà mắc quá thì là đặt cái mua cái iPhone giả đó mà có cái hình đó, nhưng mà nó nặng hơn là cái iPhone thiệt mà trong toàn là chocolate không à, cũng hay.
Cái này đó là không có bày tỏ được cái lòng thực sự là tặng quà cho người ta. Bây
không
giờ đó,
mà
nhìn vô đó mà thấy là cái hộp đó là hộp iPhone 10. Nhưng mà mở ra đó thì lại là đồ giả, rõ ràng đó là giả dối quá anh Khương Nguyên, anh đừng có tặng cái đó nha.
Rõ ràng là đây. Nhưng mà nếu mà quý ông nào mà ráng gọi là mang tâm lý chờ đợi đến cuối ngày thì bông hồng sẽ sale và chocolate cũng sẽ sale, thì quý vị cũng nên nhanh tay đi chứ đừng nên chờ đợi, tại vì một năm có một ngày để chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với một nửa của chúng ta thì nên ngay từ bây giờ chạy ra mua đi ạ.
Anh Khôi Nguyên tặng một bông hồng đó, không có cần biết bông hồng đó là rẻ hay là mắc, nó vẫn là một cái bông hồng. Anh đừng có lo.
Nhưng mà nó sẽ nặng hơn khi mà có một cái hộp gì lấp lánh ở trên.
Có lấp lánh thì thích hợp.
Vâng, đến đây thì chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã kết thúc. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và một lần nữa Happy Valentine, anh Quang Hưng, cô Thu Nga và mọi
Happy
người.
Happy Valentine.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times.